cha Henry Walpole, vị chứng nhân anh dũng. Trong cuộc hành hình cha Edmund Campion ngày 1 tháng 12 năm 1581, khi thân thể của cha bị ném vào nước sôi, một giọt máu của vị tử đạo bắn tung lên và rơi trúng vào người chàng thanh niên đang đứng gần nơi hành quyết. Chàng thanh niên 23 tuổi ấy tên là Henry Walpole. Chứng kiến sự việc và nhận thấy giọt máu vị tử đạo rơi trên thân thể mình, Henry hiểu đó là lời mời gọi của Chúa đối với anh để tiếp bước theo chân vị tử đạo dũng cảm Edmund Campion. Henry Walpole sinh tại Dorking, Norfolk năm 1558. Lớn lên, Henry đi học tại Norwich và sau đó là Cambridge. Đến năm 20 tuổi, Henry chuyển đến London để học ngành luật. Tại đây, biến cố tử đạo của cha Campion hướng cuộc đời Henry sang một ngã rẽ khác. Henry đã bỏ sang một bên ngành luật sư và quyết định theo đuổi ơn gọi linh mục. Với ước mong này, Henry đi học tại Đại học Anh Quốc ở Roma, sau đó gia nhập dòng tên năm 1584. Thầy Henry hoàn tất việc học tại Pont-à-Mousson và thụ phong linh mục tại Paris ngày 17 tháng 12 năm 1588. Sứ vụ đầu tiên của cha Walpole là tuyên úy cho quân đội Tây Ban Nha ở Hà Lan. Tại Anh Quốc, thời điểm này giáo hội công giáo đang ở trong giai đoạn ẩn mình vì những bách hại gắt gao. Tôn giáo mới là Anh giáo đang được ủng hộ và phát triển. Bên cạnh đó, còn có sự bành trướng và ảnh hưởng của phong trào cải cách tôn giáo. Người tín hữu công giáo đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, cả về đức tin lẫn đời sống đạo. Nữ hoàng là người nắm hết các quyền bính tôn giáo. Bất cứ ai không công khai công nhận điều này đều bị coi là chống lại nữ hoàng. Mặc dù vậy, đức tin công giáo vẫn âm thầm phát triển nơi những tín hữu nhiệt thành và không thiếu những tấm gương anh dũng làm chứng cho tin mừng ngay cả khi phải hy sinh tính mạng của mình. Cha Walpole là một tấm gương như thế. Dù ý thức được những khó khăn của sứ vụ, ước mong của cha Walpole vẫn là trở về xứ sở của mình tại Anh Quốc để đưa người Anh về với công giáo. Tuy nhiên, cha Walpole không có được cơ hội để thực hiện mong ước của mình. Vì Thiên Chúa, người đã kêu gọi cha, có một kế hoạch khác cho cha. Ngay sau khi về đến quê hương của mình, cha Walpole bị bắt giữ vì bị nghi ngờ là linh mục công giáo. Thực ra, cha bị một người tù cùng đi trên chuyến tàu hồi hương, tiết lộ thông tin nơi cha ẩn náu để kiếm tiền mua lấy tự do cho anh ta. Khi bị tra hỏi, cha Walpole công nhận mình là linh mục dòng tên và không tiết lộ thêm thông tin nào khác. Những cuộc tra tấn sau đó nhằm buộc cha phải khai báo thêm cũng không xoay chuyển được lòng kiên vững của vị tông đồ anh dũng. Phe chống đối không chịu buông tha, họ điều một kẻ nổi tiếng hung tàn đến để thực hiện những hình phạt gây đau đớn khủng khiếp cho cha Walpole. Sau những trận đòn, cha lại bị cột dây vào cổ tay và treo lên hàng giờ như thế. Trong vòng hơn một năm bị giam giữ, cha Walpole bị tra tấn cả thảy 14 lần. Mục đích của các cuộc tra tấn là buộc cha Walpole thừa nhận rằng cha trở về quê hương với âm mưu chống lại nữ hoàng. Nhưng thực tế, cha trở về với mong muốn phục vụ tín hữu công giáo đang bị ảnh hưởng bởi làn sóng cải cách và anh giáo. Đến đầu năm 1595, cha Walpole bị đưa về York, nơi cha đã bị bắt giữ trước đây để xét xử. Người ta tố cáo là cha không tuân theo luật pháp, là buộc phải trình diện sau khi từ nước ngoài trở về. Tuy nhiên, cha Walpole phản biện rằng điều luật ấy quy định phải trình diện trong thời hạn 3 ngày. Trên thực tế, cha đã bị bắt ít lâu sau khi về nước. Vậy cha chưa vi phạm điều luật nói trên. Không buộc tội được cha ở điều này, họ buộc cha phải chấp nhận nữ hoàng là người đứng đầu các quyền bính tôn giáo. Điều này đồng nghĩa với việc cha có thể phải theo tôn giáo mới theo lệnh của nữ hoàng. Nếu không, cha sẽ bị xử hình phạt cao nhất. Lẽ dĩ nhiên, cha Walpole không hề run sợ trước những cực hình để bảo vệ niềm tin và sứ vụ của mình là đưa người Anh về với giáo hội công giáo, như cha vẫn hằng xác tín vào ơn gọi của mình từ khi chứng kiến việc tử đạo của cha Campion khi xưa. Trên pháp trường, cùng bị hình phạt với cha Walpole còn có một vị linh mục khác. Khi Lý Hình chỉ cho cha Wanpon thấy, thân thể của vị linh mục kia bị xẻ làm bốn phần và nói rằng sẽ để cho cha con đường sống nếu cha từ bỏ Kitô giáo để theo tôn giáo mới. Cha Wanpon đáp lại bằng sự kiên quyết của mình và tự mình bước lên giá treo cổ. Trong giây phút cuối cùng, cha mời gọi những ai hiện diện cùng đọc với cha kinh lạy cha. Sau đó, đang khi đọc kinh kính mừng, cha Wanpon bị xô xuống khỏi cái thang nơi cha đang đứng và án treo cổ được thi hành. Sau khi bị treo cổ, cha Wanpon còn chịu phanh thây trước sự chứng kiến của mọi người. Không ít trong số đó đã thực sự xúc động và cảm phục trước tấm gương của vị chứng nhân anh dũng. Cuộc đời sứ vụ của cha Wanpon thật ngắn ngủi và có lẽ cha cũng chưa thực hiện được một công việc vĩ đại nào. Tuy nhiên, sự hy sinh cao cả của cha cho sứ mạng bảo vệ và loan báo tin mừng làm nổi bật lên tình yêu của Chúa dành cho cha. Cha đã đáp lại lời mời gọi tinh tế bằng trọn niềm tin, lòng yêu mến và cả mạng sống của mình.